Ngày nay, nhắc đến Ngô Quyền, người ta nhớ trước hết đến Bạch Đằng. Nhưng phía sau chiến thắng ấy là cả một di sản rộng lớn hơn. Đó là di sản của lòng tự chủ. Từ sau Ngô Quyền, các triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần Lê về sau tiếp tục xây dựng và bảo vệ quốc gia độc lập. Dòng chảy ấy không phải lúc nào cũng yên bình, nhưng nó đã có một điểm mở đầu mạnh mẽ. Đó là di sản của trí tuệ quân sự. Người Việt không thắng bằng sức mạnh áp đảo, mà bằng cách hiểu mình, hiểu địch, hiểu đất, hiểu nước, hiểu thời cơ. Bạch Đằng năm 938 là bài học rằng trong chiến tranh giữ nước, địa hình của quê hương có thể trở thành thành lũy, dòng sông có thể trở thành trận đồ và lòng dân có thể trở thành sức mạnh quyết định. Đó là di sản của sự chính danh độc lập. Khi Ngô Quyền lên ngôi ở Cổ Loa, ông gửi đi một thông điệp vượt khỏi thời đại của mình. Dân tộc này có lịch sử riêng, có chủ quyền riêng, có quyền tự quyết định vận mệnh của mình. Lời kết, người mở cửa kỷ nguyên độc lập. Nếu kể lịch sử như một con đường dài, thì Ngô Quyền là người đứng ở một cánh cửa lớn. Phía sau ông là nhiều thế kỷ Bắc thuộc, là những cuộc nổi dậy, những lần giành lại rồi mất đi quyền tự chủ, là máu và nước mắt của bao thế hệ không chịu khuất phục. Phía trước ông là kỷ nguyên độc lập lâu dài, dù còn bão tố, nhưng đã có nền móng để các triều đại Việt Nam tiếp tục xây dựng. Và ở giữa hai phía ấy là Bạch Đằng năm 938. Ngày ấy, khi nước triều rút xuống, những cọc gỗ nhọn hiện lên không chỉ để phá thuyền giặc. Chúng như những mũi cọc đóng sâu vào lịch sử, ghim lại một lời thề, non sông này không thể bị khuất phục mãi mãi. Ngô Quyền đã đi qua đời mình trong chưa đầy nửa thế kỷ, trị vì chỉ vài năm, nhưng tên ông ở lại hơn 1.000 năm. Bởi có những con người không cần sống thật lâu để trở thành bất tử, chỉ cần họ đứng đúng nơi dân tộc cần họ nhất. Và Ngô Quyền đã đứng đó, giữa tiếng sóng Bạch Đằng, giữa vận mệnh ngàn cân, để mở lại non sông cho người Việt.